Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lời Hằng Sống tiếp tục loạt bài Ân Sủng Vô Hạn, Đời Sống Trọn Lành. Hôm nay chúng ta đến bài số 118. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh trong thư Ê-phê-sô. Đề tài của loạt bài nói lên hai khía cạnh rất căn bản của la đạo mầu nhiệm trong thư Ê-phê-sô: sự giàu có vĩ đại, cao vời vô hạn của ân sủng Chúa và đời sống giàu có quyền năng ích lợi của những người được cứu trong ân sủng Chúa. Bài học hôm nay mà chúng ta sẽ lắng nghe là bài Vẻ đẹp hội thánh qua sắc thái ân tứ, phần 1, đã được rao giảng cho con dân Chúa trong hội thánh. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Ê-phê-sô đoạn 4 từ câu 7 đến câu 13 để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa.
Chúng ta cảm ơn Chúa vì đặc ân Chúa ban cho để được học lời Chúa qua quyển sách hết sức là mầu nhiệm, sách Ê-phê-sô. Chúng ta đang ở phần 2 của quyển sách này, tức là từ đoạn 4 cho tới đoạn 6 là phần áp dụng ân điển, thực nghiệm ân điển, sống đạo ân điển trong mọi môi trường và khía cạnh của đời sống của chúng ta, trong liên hệ cá nhân, liên hệ hội thánh, liên hệ với cộng đồng, liên hệ với thế giới, liên hệ với công việc và trách nhiệm Chúa giao phó. Tất cả sự sống động trong ân điển này được thiết lập cho chúng ta trong đoạn 4 cho tới đoạn 6, và chúng ta đang ở đoạn 4. Xin kính mời anh chị em cùng dỡ ra ở trong Ê-phê-sô đoạn số 4, và chúng ta sẽ đọc từ câu 7 cho tới câu số 13 hôm nay. Câu 7 cho tới câu số 13: nhưng đã ban ân điển cho mỗi một người trong chúng ta theo lượng sự ban cho của Đấng Christ. Vậy nên có chép rằng Ngài đã lên nơi cao dẫn muôn vàng kẻ phu tù và ban các ơn cho loài người. Và những chữ Ngài đã lên có nghĩa gì? Há chẳng phải là Ngài cũng đã xuống trong các miền thấp dưới đất sao? Đấng đã xuống, tức là Đấng đã lên trên hết các tầng trời để làm cho đầy dẫy mọi sự. Ấy chính Ngài đã cho người này làm sứ đồ, kẻ kia làm tiên tri, người khác làm thầy giảng tin lành, kẻ khác nữa làm mục sư và giáo sư, để các thánh đồ được trọn vẹn về công việc của chức dịch và sự gây dựng thân thể Đấng Christ, cho đến chừng chúng ta thảy đều hiệp một trong đức tin và trong sự hiểu biết con Đức Chúa Trời, mà nên bậc thành nhân được tầm thước vóc dạc trọn vẹn của Đấng Christ. Đây là phần Kinh Thánh nền tảng cho bài học của chúng ta về vẻ đẹp hội thánh qua sắc thái ân tứ. Vẻ đẹp hội thánh qua sắc thái ân tứ. Xin chúng ta hướng lòng về Chúa để cầu nguyện. Kính lạy Chúa của chúng con có lời Ngài trong tay. Chúng con cầu xin Đức Thánh Linh là thầy dạy chúng con, là thần lẽ thật, dẫn chúng con vào lẽ thật của Chúa, dẫn lời của Chúa vào lòng của chúng con, để chúng con có thể đối diện với Chúa của chúng con là Chúa Giê-xu, là ngôi lời đời đời và cũng là ngôi lời đã trở nên xác thịt ở giữa chúng con, đầy ơn và lẽ thật. Xin cho chúng con nghe được tiếng Chúa và bởi quyền năng của Đức Thánh Linh áp dụng lẽ thật của Ngài, để chúng con có thể sống động bày tỏ vẻ đẹp của hội thánh trong những ân tứ mà Chúa ban cho chúng con để phục vụ Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa, phán dạy chúng con, hướng dẫn chúng con, giúp đỡ chúng con. Chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Qua những bài học trước đây, chúng ta đã học về vấn đề hiệp một của hội thánh. Dù là chúng ta cũng phải đi qua một cách hơi nhanh chóng, vì lẽ thật quá mầu nhiệm, quá thâm sâu, mà thì giờ thường xuyên thì ngắn hạn và ít ỏi. Cho nên vẫn còn có nhiều điều mà chúng ta có thể học và có thể trình bày. Nhưng một ý tưởng mà chúng ta cần nhớ đó là vẻ đẹp của hội thánh, tức là sự bày tỏ của sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời đã chọn để bày tỏ sự vinh hiển của Ngài qua hội thánh trong hội thánh và từ hội thánh vào trong thế gian, vào trong vũ trụ và trong cõi đời đời, Chúa cũng sẽ dùng hội thánh để ca tụng tôn thờ sự vinh hiển của con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu. Và căn bản của vẻ đẹp của hội thánh, hay là nói khác hơn, vẻ đẹp của hội thánh được trình bày, được bày tỏ qua sự hiệp một của hội thánh. Nhìn lại giảng bài của những bài học trước, chúng ta thấy Chúa bày tỏ sự tuyệt đẹp của Chúa qua hội thánh, tức là chúng ta phô trương mỹ đức của Đấng Christ trong cách sống của chúng ta. Rồi chúng ta bày tỏ sự ràng buộc của Đức Thánh Linh trong sự liên hệ bình an giữa vòng chúng ta. Chúng ta làm nổi bật bản chất duy một của Chúa trong sự hiệp một của hội thánh. Và trong lần trước chúng ta đã học về kinh nghiệm sự hiệp một của Chúa trong hội thánh được bày tỏ ra, đó là chúng ta kinh nghiệm sự hiệp một khi sống trong sự trông cậy nhờ Đức Thánh Linh. Và chìa khóa để hiểu sự hiệp một, đó là sự hiệp một này được cấu tạo, được ban cho bởi Đức Thánh Linh. Đây là điều con người không thể tự tạo và cũng chẳng có thể chế biến ra. Cho nên khi một đời sống được đầy dẫy Đức Thánh Linh, thì đời sống đó nối kết rõ ràng với sự hiệp một trong hội thánh. Bởi vì sự đầy dẫy Đức Thánh Linh là sự vâng phục toàn vẹn và tức khắc tiếng nói của Đức Thánh Linh ban cho qua lời Kinh Thánh. Và khi tất cả những đời sống trong hội thánh sống trong sự vâng phục toàn vẹn và tức khắc với lời Kinh Thánh, thì chắc chắn sẽ có sự toàn vẹn của sự hiệp một trong cộng đồng dân Chúa. Cho nên chúng ta đã nhắc rằng, phần Kinh Thánh này và nguyên tắc này áp dụng cho tất cả mọi người, đó là tất cả mọi người có bổn phận và trách nhiệm đóng góp gây dựng sự hiệp một của hội thánh. Vì sự có mặt của mình ở trong hội thánh tự động, một là đóng góp gây dựng, hai là phá hoại làm hư hỏng đi sự hiệp một mà Chúa dùng để bày tỏ sự vinh hiển của Ngài trong hội thánh. Và có lẽ động cơ lớn hơn hết và cao quý hơn hết để chúng ta phải sống trong sự hiệp một, đó là sự thiếu hiệp một, sự bất hòa, sự chia rẽ giữa con dân Chúa, làm cho lu mờ sự vinh hiển của Chúa qua hội thánh và cũng làm cho sứ điệp tin lành trở thành khó hiểu với tất cả những người chung quanh trong thế gian. Vì thế sự hiệp một làm sáng danh Chúa thế nào, thì sự thiếu hiệp một làm cho những người chung quanh và ngay cả những người trong hội thánh mất đi cảm nhận chính xác về sự vinh hiển của Chúa. Vì thế sự hiệp một trong hội thánh sẽ được gây dựng khi con dân Chúa đồng bước đi trong đức tin, cùng sống bởi đức tin. Nghĩa là sự hiệp một không phải chỉ là sự hòa thuận bên ngoài vui vẻ với nhau, nhưng là một sức sống thâm sâu từ bên trong của những người cùng sống trong nguyên tắc của Kinh Thánh bởi đức tin. Nghĩa là nếu hội thánh tất cả mọi người đều trên dưới đồng tìm kiếm nước Đức Chúa Trời trên hết, đặt để thứ tự ưu tiên của Chúa và nước Chúa trong tất cả sinh hoạt và sự đeo đuổi của đời sống, thì chắc chắn sẽ cùng đi một hướng, và vì cùng đi một hướng cho nên sẽ cùng đi với nhau trong sự hiệp một. Và sự hiệp một này, sự đẹp đẽ của sự hiệp một này sẽ được bày tỏ ra trong sự hầu việc, phục vụ của tất cả các tín hữu. Cho nên chúng ta tóm tắt lại trong lần trước, chúng ta kinh nghiệm sự hiệp một khi đầu phục chủ quyền của Đấng Christ, khi tất cả mọi người sống trong sự liên hệ với Chúa một cách rõ ràng, một cách thâm sâu. Dĩ nhiên có những phần khác nhau trong sự trưởng thành, trong tiến trình đức tin, nhưng ai nấy sống trong sự liên hệ với Chúa là chủ và đầu phục chủ quyền của Chúa, thì giống như thân thể ở dưới quyền tể trị của đầu sẽ cùng nhau hiệp một, sống động cách phải lẽ và mạnh mẽ. Nhưng sự đầu phục Chúa được bày tỏ ra trong sự tự bỏ mình đi, vác thập tự giá, nghĩa là chết cái tôi của mình, đặt Chúa trên hết. Chết cái tôi của mình, coi trọng anh em, không chăm về lợi riêng của mình, nhưng chăm về lợi người khác. Và trong cái chết về chính mình, tự bỏ mình đi, thì cũng từ khước liên hệ thế gian, đóng đinh những ảnh hưởng của thế gian, còn vấn vương trong đời sống mình, không yêu mến thế gian, không làm bạn thế gian, không đi chung đường của thế gian, nhưng sống trong tâm tình của Đấng Christ. Và đó là chìa khóa của sự hiệp một trong quyền năng Đức Thánh Linh, không thể tự mình tạo nên được, hội thánh cũng không thể tổ chức mà thành đạt được sự thật hữu này. Đây là công việc của Đức Thánh Linh, nhưng công việc của Đức Thánh Linh sử dụng lời của Chúa đối với những người sống đầu phục, biết lắng nghe Chúa, đi trong đức tin với thứ tự ưu tiên rõ ràng của Chúa. Và vòng dây của sự liên hệ sẽ kết nối tất cả những người trong Chúa, trong hội thánh, trong sự hiệp một, bởi vì chúng ta kinh nghiệm hiệp một khi dấn thân trong gia đình của Đức Chúa Cha. Nghĩa là quan niệm của chúng ta và sự dấn thân của chúng ta với hội thánh đúng trên căn bản liên hệ mà Chúa thẩm định cho mỗi người. Đó là thuộc về gia đình của Chúa, đồng là con cái của một Cha trên trời. Và sự liên hệ mật thiết với Cha trên trời là thẩm định sự liên hệ mật thiết với nhau trong cộng đồng dân Chúa. Đó là phần ôn lại từ câu số 4 cho tới câu số 6. Chỉ có một thân thể, một Đức Thánh Linh, như anh em bởi chức phận mình đã được gọi đến một sự trông cậy mà thôi. chỉ có một Chúa, một Đức Thánh Linh, một phép báp têm, chỉ có một Đức Chúa Trời và một Cha của mọi người. Ngài là trên cả mọi người, giữa mọi người và ở trong mọi người. Và bây giờ chúng ta bắt đầu câu số 7. Nãy giờ chỉ ôn lại mà thôi, bây giờ mới bắt đầu bài học hôm nay. Và tựa đề của bài học hôm nay, vẻ đẹp hội thánh qua sắc thái ân tứ, có vẻ hơi dài, nhưng chúng ta muốn nhấn mạnh khía cạnh đặc thù của sự đẹp đẽ cao vời của hội thánh khi sử dụng những ân tứ mà Chúa ban cho để phục vụ mục đích Chúa và từ nơi đó bày tỏ vẻ đẹp tuyệt vời của chính Ngài. Nghĩa là chúng ta sống động trong hội thánh với ơn Chúa ban cho và cách chúng ta sống động trong những sắc thái của những ân tứ được ban cho thì bày tỏ sự tuyệt đẹp của đấng ban ơn. Chúng ta bắt đầu bài học với sự nhắc nhở về tinh túy căn bản của tin lành. Đó là tin lành của Đức Chúa Trời không nối kết với những gì con người làm cho Chúa, phục vụ Chúa, nhưng nối kết với Chúa và những gì Chúa ban cho con người qua ân điển. Cả Kinh Thánh trong Tân Ước cũng như trong Cựu Ước chứa đựng rất nhiều lời dạy dỗ, khuyên bảo mà con dân Chúa, những người thuộc về Chúa, tin Chúa phải vâng phục làm theo. Ở dưới những tiêu chuẩn ràng buộc mà Kinh Thánh đặt ra phải làm cho trọn. Đây là những điều quan trọng nhưng đây không phải là con tim của lẽ đạo tin lành. Những lời dạy bảo và mạng lệnh, những tiêu chuẩn và trói buộc chỉ đơn giản là những điều Chúa gọi chúng ta và làm qua chúng ta để đáp ứng với những gì Chúa đã ban cho cách toàn vẹn trong Đức Chúa Giêsu Christ. Nghĩa là sự ban cho được thiết lập trước, rồi người nhận khi đã nhận toàn vẹn rồi, đầy đủ rồi, thì đáp ứng với những sự ban cho đó và ngay cả những sự đáp ứng cũng chỉ có thể thực hiện được khi được ban cho sự đáp ứng. Tất cả những sách trong Tân Ước đều trình bày dạy dỗ về những gì Đức Chúa Giêsu Christ đã làm cho những người tin theo Chúa, thuộc về Chúa. Và tất cả những sự khuyến dục, dạy dỗ, sứ mệnh đều được đặt để và xây dựng trên nền tảng của sự ban cho qua Chúa Christ Giêsu, nghĩa là đặt căn bản, trọng tâm trên những gì Chúa đã làm và tiếp tục làm cho con dân Chúa. Nghĩa là Đức Chúa Trời đã ban cho ân điển tuyệt vời với quyền năng chủ động và con cái Chúa là những người kinh nghiệm quyền năng chủ động của ân điển Chúa thì sẽ đáp ứng trong sự vâng phục của đức tin và bởi quyền năng của ân điển đã được ban cho thi hành những điều Chúa dạy dỗ và thực hiện những gì Chúa sai phái. Phaolô bắt đầu phần Kinh Thánh mà chúng ta sẽ học hôm nay với sự nối kết đến những điều mà Chúa đã ban cho, nhưng đã ban ân điển cho mỗi một người trong chúng ta theo lượng sự ban cho của đấng Christ. Cho nên đời sống đức tin mà Phaolô khuyên dạy con cái Chúa phải bước đi từ trong câu 1 đến câu 6, phải ăn ở xứng đáng với chức phận mà Chúa đã gọi anh em, thì bây giờ được thi hành bởi những ân tứ mà Chúa sẽ ban cho để sống động trong đời sống đó. Nghĩa là sự đòi hỏi đời sống đáp ứng với ân điển sẽ được thực hiện bởi những ân tứ ban cho để đáp ứng. Vì thế chúng ta cần hiểu rõ nguyên tắc này khi chúng ta nói đến ân tứ mà Chúa ban cho mỗi người để sử dụng trong cộng đồng hội thánh. Vì phần Kinh Thánh mà chúng ta vừa nghe đọc, dầu là rất căn bản về vấn đề ân tứ Chúa ban cho, thì không chú trọng căn bản để dạy dỗ về những ân tứ, nhưng thiết lập hệ thống và cơ cấu ở trong hội thánh để có thể sử dụng những ân tứ mà Chúa ban cho. Nghĩa là phần Kinh Thánh mà chúng ta sẽ học, nếu so sánh về vấn đề xây nhà, thì cái nền đã được thiết lập xong từ đoạn 1 cho tới đoạn 3 của sách Ê-phê-sô, tức là nền tảng được gây dựng trên con người và công việc của Chúa Christ Jesus đã thực hiện bày tỏ ân điển của Đức Chúa Trời. Thì bây giờ tới chỗ dựng cột, dựng sườn, thiết lập hệ thống và cơ cấu cho ngôi nhà sẽ được xây dựng. Và đặc biệt trong phần này thì sứ đồ Phaolô không đặt vấn đề chủ yếu trên chuyện chúng ta làm hay là ân tứ mà chúng ta sẽ được ban cho, nhưng trên chính đấng ban cho là Chúa Christ Jesus. Trọng tâm hướng về nguồn cội của ân tứ, đó là chính Chúa. Điểm căn bản trước hết để hiểu về ân tứ thuộc linh, đó là hiểu về Chúa Christ Jesus là nguồn cội của ân tứ thuộc linh. Và chúng ta hiểu điều này, nếu chúng ta nhận quà từ một người ban cho quà mà không biết người đó hay là không tha thiết trân quý liên hệ với người đó, thì món quà ban cho cũng chỉ là vô nghĩa mà thôi đối với chúng ta. Cho nên ở đây, sứ đồ Phaolô muốn cho chúng ta học tập sự trân quý với ân tứ mà Chúa sẽ ban cho, bằng cách học tập sự trân quý đối với chính Chúa là đấng ban cho ân tứ. Cho nên trong phần giảng bài chúng ta nhấn mạnh về sự bày tỏ vẻ đẹp tuyệt vời của đấng ban ơn. Bày tỏ sự tuyệt đẹp của đấng ban ơn. Có 3 điểm ở đây. Điểm thứ nhất đó là Chúa ban cho ơn phục vụ theo ân sủng toàn trị của Ngài. Chúa ban cho ơn phục vụ theo ân sủng toàn trị của Ngài. Và đáp ứng của chúng ta đó là sự hầu việc Chúa của chúng ta là một đặc ân rất lớn. Sự hầu việc Chúa của chúng ta là một đặc ân rất lớn. Điểm thứ hai, Chúa ban ơn trong tưng bừng của sự chiến thắng. Chúa ban ơn trong tưng bừng của sự chiến thắng. Và điểm áp dụng của chúng ta, đó là sự hầu việc Chúa của chúng ta là sự mừng ca danh Chúa, là sự mừng ca danh Chúa. Và điểm thứ ba, Chúa ban ơn theo mẫu mực của sự hạ mình và vinh hiển. Chúa ban ơn theo mẫu mực của sự hạ mình và vinh hiển. Và đáp ứng của chúng ta, đó là sự hầu việc Chúa của chúng ta là dấn thân sống chết với Chúa, là dấn thân sống chết với Chúa. Đây là những ý tưởng chúng ta dùng làm neo để dễ dàng ghi nhớ những điều mà sứ đồ Phaolô đang dạy dỗ. Nhưng quyền năng của lẽ thật là khi chúng ta đến với chi tiết của lời Kinh Thánh. Chúng ta bắt đầu với điểm thứ nhất, Chúa ban cho ân phục vụ theo ân sủng toàn trị Ngài, từ trong câu số 7. Nhưng đã ban ân điển cho mỗi một người trong chúng ta theo lượng sự ban cho của Đấng Christ. Điểm thứ nhất này, Chúa ban cho ân phục vụ theo ân sủng toàn trị của Chúa, hơi khó hiểu và cần phải giải thích. Tôi phải hơi dài dòng như vậy bởi vì đang tìm cách để nắm lấy tất cả mọi chi tiết mà sứ đồ Phaolô đang dạy dỗ trong phần Kinh Thánh quan trọng này. Chúng ta ghi nhận từ những quan sát căn bản về câu 7 mà sứ đồ Phaolô đã viết. Thứ nhất, chúng ta thấy rằng sứ đồ Phaolô không dùng chữ ân tứ, cũng dịch là ơn ban cho, từ chữ nguyên bản charismata mà ông sử dụng trong Roma đoạn 12 câu 6 hay là Corinto nhất đoạn 12 câu 4. Ở đây ông dùng chữ ân điển charis, đã ban ân điển thay vì đã ban ân tứ. Điều quan sát thứ hai cũng rõ ràng, đó là ân điển đã được ban cho, ân điển là sự ban cho, nhưng ở đây muốn nhấn mạnh ban cho mỗi người trong chúng ta, ban cho mỗi một người, từng người một trong chúng ta. Và điểm quan sát thứ ba nói về sự chủ động của sự ban cho ân điển này, đó là theo lượng sự ban cho của Đấng Christ. Và chữ theo lượng sự ban cho, chữ ban cho này không phải là chữ thường dùng là ân tứ, nhưng nói về cái nguồn gốc, cái căn bản của ân điển đã được ban cho. Cho nên chỉ qua những sự quan sát tổng quát, chúng ta thấy rằng sứ đồ Phaolô đang muốn nói những điều mầu nhiệm mà chúng ta cần phải cẩn thận để học theo. Như tôi vừa mới chỉ ra trong sự quan sát, đó là sứ đồ Phaolô không dùng chữ ân tứ như ông thường dùng trong những chỗ đang nói về sự ban cho ân tứ trong hội thánh, như trong Roma đoạn 12 hay là trong Corinto nhất đoạn 12. Và đây là phần đang nói về ân tứ ban cho trong hội thánh, nhưng ông muốn nhấn mạnh một chỗ khác hơn. Ông dùng chữ ân điển hay là chữ ân sủng. Và trong chữ ban cho, khi ông dùng chữ theo lượng ban cho của Đấng Christ thì cũng không phải dùng chữ ân tứ, nghĩa là chữ nhấn mạnh về điều ban cho. Ông lại dùng chữ ban cho để nhấn mạnh về cách ban cho hay là hành động ban cho. Nghĩa là theo như cách ban cho của Đấng Christ hay là theo như hành động ban cho của Đấng Christ, chứ không phải theo như điều ban cho của Đấng Christ. Cho nên ở đây tôi muốn bác một nhịp cầu giữa chữ ân sủng và chữ hành động ban cho, để chúng ta có thể hiểu rõ ràng hơn sứ điệp mà sứ đồ Phaolô đang muốn dạy dỗ và cách nào để chúng ta áp dụng cách chính xác trong đời sống của mình. Cho nên để bắt cái nhịp cầu này, tôi muốn bắt đầu từ cuối câu thay vì ở đầu câu. Nghĩa là chúng ta sẽ bắt đầu giải thích theo lượng sự ban cho của Đấng Christ, theo lượng của hành động ban cho của Đấng Christ. Và vì ở đây chúng ta thấy Phaolô dùng chữ ân sủng, cho nên chúng ta cần phân biệt cái cách dùng của chữ này với sự cứu rỗi và với sự phục vụ. Ân sủng ban cho sự cứu rỗi và ân sủng ban cho ơn phục vụ. Ân sủng cứu rỗi hay là ân điển cứu rỗi là điểm mà chúng ta thường nghe và thường hay áp dụng. Đó là ân điển mà Đức Chúa Trời dùng để ban cho ơn cứu rỗi trên tội nhân chết mất. Và điểm cần chú ý đó là đây là sự ban cho bằng nhau, đồng nhau, cùng mức độ giống nhau. Nghĩa là tất cả những người có tội được cứu đều được cứu với một ân điển giống nhau, phần lượng ân điển giống nhau bằng nhau. Nghĩa là trong đức tin, ân điển được ban cho để cứu mỗi một người và mọi người một cách giống nhau, cùng một lượng bằng nhau. Áp dụng thứ hai, ân điển ban cho như ơn phục vụ, thì cũng là ơn ban cho những người không xứng đáng để nhận, không đủ tiêu chuẩn để nhận và cũng không có gì tự nơi mình để có thể khởi động hay thuyết phục sự ban cho. Ân điển ban cho phục vụ cũng là ơn ban cho cách nhưng không. Và đây là ân điển ban cho để trang bị và sử dụng những người thuộc về Chúa để có thể phục vụ Ngài. Và sự ban cho ân điển này không giống nhau, không theo lượng giống nhau. Nghĩa là tất cả những người tin Chúa không nhận cùng chung một lượng giống nhau hay mức độ bằng nhau. Cho nên Phaolô nhấn mạnh theo lượng sự ban cho của Đấng Christ. Nghĩa là đây là phần ân điển mà Chúa ban cho tùy theo sự quyết định của Chúa cho từng người theo mức nào mà Chúa muốn. Khác với ân điển cứu rỗi là sự ban cho mỗi người giống nhau, thì ở đây sự ban cho để phục vụ là ân điển Chúa ban cho tùy theo lượng mà Chúa muốn cho từng người. Cũng là sự ban cho nhưng không tùy thuộc gì trên người đó, không vì cớ gì từ trong người đó, hay là phản ứng gì với người đó, hay là công việc của người đó, hay là bản chất của người đó, hay là sự tốt lành của người đó. Nghĩa là nhưng không, không dính líu gì tới người đó. Nhưng là sự ban cho tùy thuộc nơi Chúa, với lượng khác nhau, cho từng người khác nhau. Cho nên nói tổng quát thì cũng đơn giản, cả hai đều là ân sủng, đều là ơn ban cho những người không xứng đáng, không có gì tùy thuộc trên những người đó. Cả hai đều là sự ban cho từ nơi Đức Chúa Trời, nguồn cội là Đức Chúa Trời. Một bên là sự ban cho ân điển để cứu rỗi, một bên là sự ban cho ân điển để phục vụ. Ân điển cứu rỗi là ơn ban cho đồng loạt, tất cả những người tin Chúa đều nhận bằng nhau, giống nhau, qua đức tin nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu mà thôi. Nhưng ân điển phục vụ là sự ban cho khác nhau tùy theo từng người, tùy theo mục đích Chúa dành cho từng người và ý định của Chúa sử dụng từng người theo chương trình của Chúa. Và sự phân biệt này là điều mà sứ đồ Phaolô đang muốn nhấn mạnh. Đây không phải là ân điển cứu rỗi, nhưng là ân điển đã ban cho mỗi một người trong chúng ta theo lượng sự ban cho của Đấng Christ. Như tôi nói lúc nãy, chữ sự ban cho của Đấng Christ là một chữ khác, Doria, khác với chữ charismata, là chữ chúng ta dịch thành chữ ân tứ hay là chữ ân ban cho. Thì chữ sự ban cho của Đấng Christ, chữ Doria, thì không nhấn mạnh tính cách không xứng đáng của người nhận như là chữ charismata, và cũng không nhấn mạnh nguồn cội của ân điển này hay là sự ban cho này, dầu điều đó rõ ràng không chối cãi, nghĩa là đến từ nơi Chúa. Nhưng chữ này nhấn mạnh về khía cạnh tự do nhưng không của sự ban cho. Theo như tinh thần của câu Matthew đoạn 10 câu 8, các ngươi đã được lãnh không thì hãy cho không. Và Roma đoạn 3 câu 24 nói về sự tha thứ trong ân điển thì nói rằng họ nhờ ân điển Ngài mà được xưng công bình nhưng không bởi sự chuộc tội đã làm trọn trong Đức Chúa Giêsu Christ. Như vậy, theo lượng sự ban cho của Đấng Christ, theo lượng sự ban cho nhưng không của Đấng Christ, cách nhưng không của Đấng Christ. Nhưng khi chúng ta nói rằng ân điển ban cho cách nhưng không, thì chúng ta thường nghĩ về sự xứng đáng, ban cho nhưng không cho những người không xứng đáng, thì lại không phải là sự nhấn mạnh của Phaolô. Ông đang muốn nói đến sự nhưng không của một sự phóng khoáng, tung rãi, dư dật, không nắm lại, không đo lường, một sự ban cho tự do, một sự ban cho hào phóng. Ban cho nhiều điều, ban cho nhiều cách, ban cho dư dật. Một vài câu kinh thánh giúp đỡ cho chúng ta hiểu điều này thêm. Giăng đoạn 4 câu 10, trong sự trao đổi giữa Chúa Cứu Thế Giê-xu và người đàn bà Samari, Đức Chúa Giê-xu đáp rằng, ví bằng ngươi biết sự ban cho của Đức Chúa Trời và biết người nói hãy cho ta uống là ai, thì chắc ngươi sẽ xin người cho uống và người sẽ cho ngươi nước sống. Sự ban cho của Đức Chúa Trời ở đây chính là Chúa Cứu Thế Giê-xu, chính là Đấng Christ. Công vụ đoạn 2 câu 38 từ bài giảng của sứ đồ Phi-e-rơ trong ngày lễ ngũ tuần. Chúa nghe bấy nhiêu lời trong lòng cảm động bèn hỏi Phi-e-rơ và các sứ đồ khác rằng hỡi anh em chúng ta phải làm chi? Phi-e-rơ trả lời rằng hãy hối cải, ai nấy phải nhân danh Đức Giê-xu chịu phép báp tam để được sự tha tội mình rồi sẽ được lãnh sự ban cho Đức Thánh Linh. Ở đây Đức Thánh Linh chính là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Trong công vụ đoạn 11 câu số 17, khi sứ đồ Phao-lô binh vực công việc mình làm tại nhà Cọt-nây, nghĩa là ông đã đến nhà Cọt Nay là nhà người ngoại, giảng tin lành và làm phép báp tam cho những người tin. Thì đoạn 11 câu 17 chép, vậy nếu Đức Chúa Trời đã ban cho họ cũng một ơn như cho chúng ta là kẻ đã tin đến Đức Chúa Jesus Christ, thì ta là ai mà ngăn trở Đức Chúa Trời được? Chữ ơn ở đây, sự ban cho ở đây là sự ban cho cứu rỗi, sự ban cho cứu rỗi. Không phải là ân sủng cứu rỗi, nhưng là sự ban cho là sự cứu rỗi. Roma đoạn 5 câu 15, ở đây Phaolô đang giải thích sự khác biệt giữa ảnh hưởng của tội lỗi và ảnh hưởng của ân điển. Thì ông nói, song tội lỗi chẳng phải như sự ban cho của ân điển, vì nếu bởi tội lỗi của chỉ một người mà mọi kẻ khác đều phải chết, thì huống chi ơn của Đức Chúa Trời và sự ban cho trong ơn Ngài tỏ ra bởi một người là Đức Chúa Jesus Christ trang chứa cho hết thảy mọi người khác là dường nào. Chúng ta sẽ không giải thích câu kinh thánh màu nhiệm này, trừ ra chỉ nói rằng ân điển chính là sự ban cho của Chúa là sự ban cho ân điển. Xuống câu số 17 cùng đoạn, và nếu bởi tội một người mà sự chết đã cai trị bởi một người ấy, thì huống chi những kẻ đã nhận ân điển và sự ban cho của sự công bình cách dư dật, họ sẽ nhờ một mình Đức Chúa Jesus Christ mà cai trị trong sự sống là dường nào. Ở đây, sự công bình là sự ban cho. Chúa ban cho sự công bình. Và cuối cùng trong Cô-rinh-tô nhì đoạn 9 câu số 15, tổng quát tất cả, tạ ơn Đức Chúa Trời vì sự ban cho của Ngài không xiết kể. Tất cả mọi sự là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Điều mà tôi muốn giải thích và nhấn mạnh ở đây đó là ý nghĩa của sự ban cho rời rộng của Đức Chúa Trời và sự chủ động của Chúa trong sự ban cho. Chúa ban cho Đức Giêsu Christ, Chúa ban cho Đức Thánh Linh, Chúa ban cho sự cứu rỗi, Chúa ban cho ân điển, Chúa ban cho sự công bình, Chúa ban cho tất cả rời rộng không xiết kể. Cho nên trong giảng bài tôi dùng chữ Chúa ban cho ơn phục vụ theo ân sủng toàn trị của Ngài. Đây là ân sủng toàn trị của Chúa. Và ân điển, ân sủng ban cho để phục vụ thì tùy thuộc nơi sự toàn trị của ân sủng Chúa. Và đây cũng là điều mà chúng ta cần phải giải thích.
Thính giả vừa nghe xong tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh ghi khắc lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Cũng xin quý thính giả giới thiệu chương trình phát thanh nguồn sống cho nhiều người được biết đạo Chúa. Xin chân thành cảm ơn và thân mến tạm biệt quý thính giả.